Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 15 thường niên, lễ Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu phàn nàn với Chúa Giê-xu về việc các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn vào ngày Sa-bát. Sở dĩ các môn đệ làm như thế bởi vì họ quá đói. Theo luật Do Thái, hành động ấy của các môn đệ bị cấm làm vào ngày Sa-bát, và do đó họ đã vi phạm luật Sa-bát. Chúa Giêsu đã đứng ra để bảo vệ các ông bằng cách nói về hai sự miễn trừ khỏi luật vào ngày nghỉ Sa-bát. Đó là trường hợp của David và của các tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Những chỉ dẫn luật lệ, quy tắc hay truyền thống đều là tốt, vì chúng đưa đến hòa bình và trật tự cho xã hội và làm cho thăng tiến cuộc sống. Chúng đưa đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nhưng đôi lúc chúng ta quên yếu tố con người trong việc giữ luật, thì lúc đó luật trở nên nỗi khổ cho dân chúng. Chúng ta biết rằng các luật lệ được làm ra cho con người và vì lợi ích của con người. Nhưng đôi khi việc giữ luật trở nên quá vụ luật, quá hình thức và không mang lại sự sống cho họ. Chúng ngăn cản sự sống và đóng khung con người trong luật lệ. Những xét đoán và việc nhận ra các lỗi của con người dựa trên luật trở nên quá tự nhiên và khắt khe. Đến nỗi, lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót dễ dàng bị lãng quên. Ai phạm luật thì phải lãnh án phạt, chứ không dựa trên lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót mà xét xử. Điều đáng buồn cho những người Pha-ri-sêu là họ quá bám sát và những ký tự của luật lệ, mà không quan tâm đến yếu tố con người. Họ giữ luật quá vụ luật, quá hình thức. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không tránh khỏi thái độ này. Đôi lúc, chúng ta làm mất tương quan tốt đẹp với người khác chỉ vì luật. Hay đôi lúc, chúng ta làm cho người khác chán nản, thất vọng vào xã hội và cả giáo hội nữa, chỉ vì mọi xét đoán của chúng ta dựa trên những luật lệ cứng nhắc. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nhìn xa hơn những quy tắc của luật và hướng đến con người trước tiên. Những nhu cầu của con người trong lúc khó khăn thì quan trọng hơn luật. Ngài khẳng định rằng sự sống con người thì quan trọng hơn cả ngày Sa-bát. Hơn nữa, Ngài cũng cho thấy rằng những gì làm hài lòng Thiên Chúa đều là hành động của lòng nhân, nghĩa là lòng nhân phải được thực hiện ngay, không được trì hoãn. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Chính lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót là những phương thuốc đem lại hạnh phúc cho con người. Theo truyền thống, những công việc của lòng nhân được chia làm hai loại mà chúng ta thường đọc trong kinh 14 mối. Loại 1 nói đến việc thương linh hồn 7 mối. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba, yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ dễ ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Loại hai đề cập đến việc thương xác 7 mối. Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. Đó là những việc làm của lòng nhân mà mỗi người chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống với một lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Nếu luật lệ hay nhận xét người khác dựa trên những tiêu chuẩn này, thì chắc chắn sẽ đem lại cho con người niềm hy vọng vào cuộc sống. Ước gì người môn đệ của Chúa Giê-xu khi xét xử hay nhận định, không chỉ dựa trên luật lệ mà còn phải dựa trên lòng nhân, sự tha thứ và lòng thương xót, hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc và bình an cho người khác. Amen.
Chỉ vì yêu con nên Chúa gọi con. Chỉ vì yêu con nên Chúa chọn con. Dẫu khi con đổi thay tình, ôi tình đời con bao năm xen lẫn vui buồn của Ngài dẫn dắt đời con trở thành hy tế. Chúa.